Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Một lần nữa, hôm nay chúng ta đến với lời của Chúa trong sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là bài học số 13, tiếp tục theo tựa đề Thời gian mặc thị. Chúng ta sắp sửa bước vào những chi tiết của sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu trình bày trong nhiều khía cạnh của sách Khải Huyền. Hôm nay chúng ta bắt đầu với thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gặp gỡ sứ đồ Giăng để truyền cho ông điều cần biết và điều cần viết lại. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 9 cho đến câu 11 của đoạn 1. Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giê-xu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giê-xu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho 7 hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệt-nơ, Bẹt-gam, Thi-a-ti-rơ, Sạc-đe, Phi-la-đa-phi và Lao-đi-xê. Lần trước trong phần đầu của bài Thời điểm mặc thị, chúng ta đã suy nghĩ về câu giới thiệu của sứ đồ Giăng về chính mình. Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giê-xu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô vì cớ lời Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Qua câu tóm tắt này, chúng ta được vinh dự nhìn vào cánh cửa hé mở của tấm lòng của người sứ đồ khả kính này. Ông tuyên bố cách rõ ràng và khẳng định: tôi Giăng. Trong lời xưng tên đơn giản này, sứ đồ Giăng tóm tắt nguyên cả cuộc đời theo Chúa và tất cả những chuỗi ngày sống nối kết gây dựng hội thánh. Chúng ta có thể nghe được cả giọng thẩm quyền lẫn sự liên hệ yêu thương: tôi Giăng. Và sự liên hệ đầu tiên Giăng nhắc đến là sự liên hệ với anh em trong công trường hầu việc Chúa. Giăng ghi lại sự mặc khải này cho những đồng lao, cho những người cùng là tôi tớ Chúa, đứng chung trong vinh dự được Chúa ban cho sự mặc thị, là sự mặc thị của Đức Chúa Giê-xu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài. Và tôi tớ Chúa là những anh em mà sứ đồ Giăng xưng mình là bạn hữu. Bạn hữu trong sự hoạn nạn, chiến hữu thì đúng hơn, như một người lính già nhìn đến những chiến hữu đã cùng mình chiến đấu. Trong sự khiêm nhường đạp đẽ, Giăng xưng mình là anh em, là bạn, là chiến hữu trong hoạn nạn. Và nếu đây là sự khiêm nhường của sứ đồ Giăng, thì đây là vinh dự lớn cho những người được đồng công với ông về nước Chúa. Và nước Chúa là lý do của sự liên hệ của sứ đồ Giăng đối với anh em. Sự liên hệ của chúng ta với nhau cũng vậy, là một sự liên hệ thiêng liêng về Chúa và nước Ngài. Và tiếng kêu của nước Chúa và sự đáp ứng của mỗi người đem lại tất cả những người hướng về nước Chúa trong một vòng tay nối kết chặt chẽ của những người tôi tớ phục vụ. Con đường của sự thông công thiêng liêng là con đường đi chung về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giê-xu, như sứ đồ Giăng viết: đi dài lâu, đi trường kỳ, đi trung tín, vì danh Chúa, vì tình yêu với Chúa, và đi với nhau, gánh vác chung với nhau và mang lấy kết quả chung với nhau dù hoàn cảnh có khác nhau. Và sứ đồ Giăng nói đơn giản về kết cuộc của tiến trình phục vụ Chúa của cuộc đời ông, và bây giờ trong hiện tại ông nói: tôi đang ở trong đảo gọi là Bát-mô vì cớ lời của Đức Chúa Trời và chứng cớ của Chúa Giê-xu. Nơi con đảo khổ sai về lời Chúa và chứng cớ về Chúa mà Giăng yêu mến, tôn thờ và hầu việc. Không một mảy may hối tiếc nào trong câu nói này. Trái lại, đây là sự hãnh diện, thỏa lòng và trông cậy. Chúng ta vừa nghe Văn giới thiệu mình là tác giả, và hôm nay chúng ta sẽ đi vào chi tiết điều mà Văn viết về thời gian và tiến trình mà ông nhận được sự mặc khải quan trọng này. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa. Sự ủy nhiệm sai phái của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho sứ đồ Văn được ghi lại vào ngày của Chúa dưới sự cảm hóa của Đức Thánh Linh qua mệnh lệnh oai quyền như tiếng loa vang. Sứ đồ Văn nhận lấy sự mặc thị và ủy nhiệm nhằm ngày của Chúa. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng mở cho chúng ta một cái cánh cửa sổ để nhìn vào tấm lòng và đời sống của sứ đồ Văn tại đảo Patmo, và cũng nhìn vào tiến trình mà Chúa làm việc sử dụng và soi dẫn những người thuộc về Ngài. Chúng ta hiểu ngày của Chúa theo nghĩa là ngày Chúa Nhật. Văn Phạm nói rõ điều đó. Chữ của Chúa là tỉnh từ bổ nghĩa cho ngày, theo nghĩa rằng ngày dành cho Chúa hay là ngày thuộc về Chúa. Tôi muốn nói rõ ra điều này để tránh sự nhầm lẫn với cái chữ tương tự thường dùng để nói về những ngày cuối cùng tận thế. Chúng ta cũng dịch ra trong tiếng Việt Nam, đó là ngày của Chúa. Nhưng mà ngày của Chúa theo nghĩa của ngày tận thế về thời gian, thời điểm, thì đến trong một cái chương trình kết cuộc lịch sử của con người, thường dùng trong cái ý nghĩa rất rộng cho đến rất hẹp. Rộng là bắt đầu từ ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng sinh trở thành người vào thế gian lần thứ nhất rao giảng nước Đức Chúa Trời. Đó là bắt đầu ngày của Chúa. Nhưng mà ngày của Chúa cũng bao gồm tất cả những ngày tháng liên hệ đến sự tái lâm và ngay sau tái lâm, tập trung vào những chi tiết của 7 năm đại nạn cũng gọi là ngày của Chúa. Ngày huy hoàng của Chúa từ trời trở lại với muôn vàn thiên binh thiên sứ với các thánh đồ cũng là ngày của Chúa, và tất cả những sự phán xét xảy ra liên hệ đến ngày Chúa tái lâm, chương trình nước Chúa trên đất trong 1000 năm bình an, và đến sự phán xét cuối cùng nơi tòa án trắng, tất cả được gói ghép chung lại trong chữ ngày của Chúa, nói lên những chi tiết khác nhau tùy theo nội dung áp dụng về cả lễ đạo tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chúng ta nói ra điều đó để phân biệt với chữ mà sứ đồ Giăng dùng trong ngày ông nhận được sự mặc thị. Ngày hôm nay là ngày thuộc về Chúa, ngày dành cho Chúa, và đó là ngày Chúa Nhật, ngày thờ phượng. Và đây là chỗ duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước dùng để chỉ ra ngày Chúa Nhật thờ phượng. Sự mặc thị mà sứ đồ Giăng đang nhận được bây giờ trong đoạn 1 mà chúng ta sẽ học tới là khải tượng về công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu giữa vòng các hội thánh trong thời hiện tại của Giăng, nghĩa là trong thời điểm của Giăng đang sống. Nghĩa là sự mặc thị về hiện tại chứ không phải về tương lai, chưa nói về sự mặc thị về tương lai, vì điều đó sẽ được trình bày bắt đầu từ trong đoạn số 4. Dẫu câu ngày của Chúa chỉ dùng một chỗ này ở trong Kinh Thánh, nhưng rất thường dùng ở trong lịch sử của hội thánh. Bắt đầu thế kỷ thứ 2 thì chữ này được dùng thường xuyên trong hội thánh để nói về ngày Chúa Nhật thờ phượng. Ngày của Chúa thuộc về Chúa vì là ngày dành riêng để thờ phượng Chúa. Đặc biệt nhắc nhở lại, đây là ngày Chúa sống lại, ngày đầu tuần lễ vào Chúa Nhật, và đây cũng là ngày Đức Thánh Linh giáng lâm và là ngày lễ ngũ tuần. Cho nên sau khi Đức Chúa Jesus Christ sống lại vào Chúa Nhật phục sinh và Đức Thánh Linh giáng lâm, thì ngày đầu tuần lễ, ngày thứ nhất trong tuần lễ, trở thành một ngày rất quan trọng trong đời sống của Hội Thánh. Hội Thánh Chúa chọn ngày Chúa Nhật để con dân Chúa nhóm họp lại thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa, cử hành lễ tiệc thánh, dâng hiến thờ phượng. Ngay trong chuyến truyền giáo cuối cùng của sứ đồ Phaolô trên đường về lại Jerusalem, sứ đồ Phaolô ngừng lại ở thành Troas. Tác giả Luca ghi lại cách rất là bình thường và đơn giản trong công vụ đoạn 20 câu số 7 rằng ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Nghĩa là thói quen tập quán thờ phượng Chúa của hội thánh đầu tiên ngày Chủ nhật đã được thiết lập rất sớm và rất mau chóng trong lịch sử của hội thánh trong những ngày bắt đầu. Vào thời gian chuyến đi truyền giáo của sứ đồ Phaolô lần thứ 3 thì các hội thánh Tiểu Á và Mê-xê-đoan đã thiết lập mẫu mực thờ phượng vào ngày Chủ nhật là ngày Chúa sống lại. Ngày đầu tuần lễ hay là ngày thứ nhất cũng được sứ đồ Phaolô dùng một cách rất là bình thường ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu số 2 để nói về sự dâng hiến trong hội thánh vào mỗi ngày đầu tuần lễ, Mỗi người trong anh em tùy khả năng mình hãy dành ra một phần, nghĩa là phần tiền bạc để mà dâng hiến. Ngày đầu tuần, ngày Chủ nhật, ngày thờ phượng, ngày dâng hiến. Sự chuyển hướng của sự thờ phượng từ trong ngày Sa Bát theo cựu ước đến sự thờ phượng trong ngày Chủ nhật là ngày Chúa sống lại là một tiến trình trong lịch sử của Hội Thánh. Nhưng vào thời gian của sứ đồ Giăng thì thông lệ này đã được thiết lập cách chắc chắn. Tôi muốn nhấn mạnh chi tiết này bởi vì sứ đồ Giăng có vẻ đang muốn nối kết rõ ràng trong cái chi tiết này. Ông nói nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. Sự cảm hóa của Đức Thánh Linh đến với sứ đồ Giăng trong ngày ông dành riêng ra để thờ phượng Chúa. Sự gặp gỡ Chúa và sự cảm hóa của Thánh Linh trong một cái thời điểm đặc biệt ghi lại một cái ấn tượng sâu đậm ở trong đầu óc của sứ đồ Giăng. Chúng ta phải nhớ rằng sứ đồ Giăng đang ở tại đảo Patmo, chứ không phải đang sinh hoạt trong một hội thánh yên lành. Và thật ra chúng ta cũng không biết sứ đồ Giăng đang làm gì trong lúc đó. Không biết là tù khổ sai có được nghỉ ngày nào hay không, có thì giờ nào để có thể thờ phượng Chúa hay không. Nhưng câu ông viết nhằm ngày của Chúa thì hàm ý rằng có một sự thờ phượng. Có vẻ như là sứ đồ Giăng đang ở một mình, tâm trí đang hướng về Chúa. Ngày của Chúa, ngay trong lao tù này, ngay trong chỗ khổ nạn này, đây là một ngày đặc biệt. Ngay trong lúc tuổi già gần chết, cô đơn biệt lập, đây là một ngày đặc biệt. Ngày đó đặc biệt vì ngày đó được biệt riêng. Ngày đó có ý nghĩa cao trọng vì ngày đó được phân biệt ra khỏi chỗ bình thường. Và trong chỗ biệt riêng ra đó, trong chỗ thờ phượng đó, trong lúc tâm lòng hướng về chỗ đó, thì sứ đồ Giăng nghe tiếng Chúa phán. Sứ đồ Giăng nghe tiếng Chúa phán khi tâm lòng đang trông đợi và đang thờ phượng, đang hướng về Chúa, đang đứng ở trong sự hiện diện với Chúa ở tại trong hoang đảo của tù đầy khổ sai. Ngay trên côn đảo tù đầy, tuổi già 80-90, nhưng trong ngày thờ phượng Chúa vẫn là một ngày tôn quý trong đời sống của ông. Và chữ ngày của Chúa vẫn là sự đặc biệt, ngọt ngào, xoáy động đời sống của ông. Và khi ông ghi lại một vài chữ rất là bình thường, chúng ta có thể nghe được cái nhịp tim đập trong lòng của cụ già này với tất cả lòng yêu kính bên trong. Ông viết, trong ngày của Chúa, vào ngày của Chúa, đó là lúc tôi đang thờ phượng, lúc tôi đang chú ý đến Chúa và tôn ngợi Chúa. Tôi không biết ngày Chủ nhật đến với sứ đồ Giăng trên côn đảo Patmo tù đầy như thế nào, nhưng chắc chắn rất nhiều mong đợi. Có lẽ ông nhớ lại những ngày thờ phượng giảng dạy lời Chúa cho bầy chiên tại Ê-phê-sô, nhớ được cùng con dân Chúa ca tụng danh Chúa, cầu nguyện và thông công. Và trong chỗ yên lặng đơn côi vắng vẻ xa vời của ngày tháng lao tù này, thì sứ đồ Giăng đứng chung với hội thánh để cùng thờ phượng trong ngày của Chúa, dầu chỉ một mình. Tôi tự hỏi có một cái sự kết nối giữa sự mặc khải và sự thờ phượng hay không? Câu trả lời là chắc chắn có. Không có nghĩa là sự mặc khải của Chúa chỉ đến với sứ đồ Giăng trong ngày Chủ nhật mà thôi và không thể vào những ngày khác. Nhưng đến với ông bởi vì ông là người thờ phượng Chúa, ông là môn đệ trung thành, ông là người yêu mến sự hiện diện của Chúa và vui mừng trong sự hiện diện với Ngài. Và trong chỗ liên hệ đó, ông nghe được tiếng của Chúa, ông cảm nhận được xoáy động và năng quyền của Đức Thánh Linh đem ông vào lẽ thật nhị màu nhằm ngày của Chúa. Trong tất cả tiến trình và kinh nghiệm cuộc đời theo Chúa, phục vụ Chúa, tôi chưa bao giờ gặp một người nào sống ảnh hưởng thiêng liêng, chưa biết một người nào mạnh mẽ đức tin, chưa quen một người nào thâm sâu trong sự liên hệ với Chúa, chưa chia sẻ với một người nào có niềm vui đầy trọn ở trong Chúa mà không phải là người chuyên tâm trong sự thờ phượng Chúa, mà không phải là người thờ phượng Chúa. Từ ngày biết để ý đến chuyện thiêng liêng, tôi chưa gặp được một người, dẫu một người cũng không, không có ai sống ích lợi cho Chúa mà không chuyên tâm thờ phượng. Không thờ phượng Chúa với hội thánh chung, không có ảnh hưởng thiêng liêng, không là phần tử của cộng đồng thờ phượng, không là phần tử của cộng đồng mà Chúa sử dụng. Người nghe được tiếng Chúa phán một cách rõ ràng là người chuyên tâm đều đặn bình thường trong sự thờ phượng Chúa. Đối với sứ đồ Giăng ngay trên đảo Patmos này, ngay trong những ngày hết sức là bất tiện, thiếu thốn, trở ngại hơn cả. Vì cuối cùng có một định luật thiêng liêng, đó là chỉ có những người nào lắng tai nghe mới có thể nghe được tiếng của Thánh Linh. Chỉ có ai muốn nghe thì mới có thể được phép nghe và được ban cho lẽ đạo, lẽ thật để mà nghe. Và những người thờ phượng Chúa là những người biết lắng nghe, Họ sẽ nghe tiếng Chúa phán, họ sẽ nhận được sự sai phái cho đời sống, bởi vì một điều căn bản, họ đã học tập sống trong sự hiện diện của Chúa. Họ là những người yêu mến sự hiện diện, sự có mặt của Chúa, và họ từng trải sự hiện diện của Ngài thường xuyên qua sự thờ phượng. Với sứ đồ Giăng, sự mặc khải đến như một điều rất thích hợp với con người của ông, với tâm lòng của ông, với thời điểm của ông, với tập quán thờ phượng của ông, và tất cả những gì ở bên trong ông đều nối kết một cách rõ ràng qua sự thờ phượng kính yêu Chúa. Và xin phép cho tôi hỏi quý vị, sự thờ phượng đối với Chúa của quý vị như thế nào? Sự thờ phượng Chúa có phải là điều rất thích hợp với con người của quý vị, với tâm lòng của quý vị, với thời điểm của quý vị, và tất cả những gì xoáy động trong quý vị đều có thể nối kết đến với sự thờ phượng kính yêu Chúa hay không? Sứ đồ Giăng viết tiếp, đang trong khi thờ phượng Chúa, ông viết nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. Sứ đồ Giăng được Đức Thánh Linh cảm hóa, đúng ra là ông nói tôi đang ở trong Thánh Linh. Câu này có thể có nghĩa rằng ông đang thờ phượng Chúa hết cả tâm linh mình. Nhưng vì điều tiếp tục nói đến kinh nghiệm của mặc khải, cho nên chúng ta chú ý đặc biệt rằng ông được Đức Thánh Linh đụng đến điều động một cách siêu nhiên. Được Đức Thánh Linh cảm hóa không có nghĩa là được Đức Thánh Linh làm cảm động trong cái nghĩa rung cảm. Nhưng cảm hóa ở đây có nghĩa là được cất đi, được đem xa, được ra khỏi, được xuất chuyển khỏi thế giới của giác quan con người. Đức Thánh Linh trong quyền năng siêu nhiên của Ngài đem thần trí của sứ đồ Giăng vào trong thế giới thiêng liêng mà chúng ta tất cả đều bị giới hạn. Mở mắt, mở tai, mở lòng cho ông nghe, thấy và nhận biết. Và sự cảm hóa này vượt trên tất cả những giác quan của con người để Đức Thánh Linh có thể bày tỏ những điều mà cả tôi tớ Ngài cần phải nghe và biết. Đây là một kinh nghiệm rất ít người được ban cho, và sự cảm hóa này chỉ được ban cho các đấng tiên tri hay là các sứ đồ của Chúa mà thôi, và luôn luôn được nối kết với sự mặc khải của lời Chúa, sự ban cho của lời Ngài. Đây không phải là một giấc chiêm bao, không phải là một giấc mơ, không phải là một sự hiện thấy của trí óc mà thôi, nhưng là được Thánh Linh đem ra khỏi không gian và thời gian, đưa vào một thực tại thuộc linh, một thế giới siêu nhiên, bước ra khỏi vòng tạm bợ của thân xác, bước vào chỗ đời đời của Đức Chúa Trời. Giác quan trí óc tâm linh của con người chúng ta thường được sinh động nối kết với thế giới vật chất chung quanh. Nhưng Đức Thánh Linh có quyền ngăn chặn, kiềm chế những phản ứng và nối kết này và đem tâm linh của con người trực tiếp vào thế giới siêu nhiên, thế giới thiêng liêng để nhận hiểu được những điều Đức Chúa Trời muốn mặc khải. Và Đức Thánh Linh làm công việc này ngay trong sự giới hạn của con người. Ở đây rất khác xa với cố gắng nhập định xuất thần mà con người tự tạo trong tâm lý và đầu óc của mình, phản nghĩa và lừa bịp đối với công việc thật mà Thánh Linh đang làm nếu là điều con người tự tạo. Kinh Thánh ghi lại một vài người được xuất chuyển đem ra khỏi được cảm hóa bởi Thánh Linh. Trong Cựu Ước có những người như là Môi-se, Samuel, Eli, Daniel, Esai, Jeremy, Ezechiel là những người mà được Thánh Linh cảm hóa bước vào lãnh vực thiêng liêng, thế giới thực hữu ngoài ngũ quan của chúng ta. Ở trong Tân Ước có sứ đồ Phi-e-rơ với sự hiện thấy về sự giảng đạo cho dân ngoại, sứ đồ Phao-lô được đem lên từng trời thứ ba và sứ đồ Giăng được sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta xem qua một vài kinh nghiệm này để hiểu sự mầu nhiệm được ban cho sứ đồ Giăng khi ông nhận sự mặc thị trong sách Khải Huyền. Tác giả Luca ghi lại kinh nghiệm của sứ đồ Phi-e-rơ trong sự hiện thấy và dùng chữ ngất trí. Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 9 câu 10, bữa sau trong lúc ba người ấy đương đi đường và đến gần thành vừa nhằm giờ thứ sáu, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn, khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa trên đất. Đó là kinh nghiệm của sứ đồ Phi-e-rơ. Sứ đồ Phao-lô nói về Đức Thánh Linh cảm hóa thì ông không giải thích được cái kinh nghiệm này. Ông không nói ra được cái quyền lực của Thánh Linh đã xảy ra như thế nào. Nhưng khi ông viết giúp cho chúng ta hiểu rõ một phần trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 2 tới câu 4. Tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết. Có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó hoặc trong thân thể người hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết. Có Đức Chúa Trời biết. Được đem đến chốn Paradis, ở nơi đó nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Ông nói về chính mình đó. Và khi chúng ta đưa ra những chi tiết này thì chúng ta nhấn mạnh về thẩm quyền của sứ điệp và sự mặc khải mà sứ đồ giăng đang trình bày. Vì sự đặc biệt của nó và sự chọn lọc của sự cảm hóa xuất chuyển, và chúng ta có thể thấy rằng sự cảm hóa của Đức Thánh Linh luôn luôn có một mục đích, luôn luôn có một sứ mệnh, luôn luôn đem tới sự liên hệ với nước Đức Chúa Trời và lời Ngài, và vì thế giới hạn trong vòng các đấng tiên tri trong Cựu Ước và trong các sứ đồ tân ước. Và một điều chúng ta thấy rõ ràng rằng sự cảm hóa này không bao giờ chỉ vì cái tính cách cá nhân riêng biệt của người đó, như một số người trong thời đại chúng ta tuyên bố cách cẩu thả và sai trật về chính mình, về sự cảm động của Thánh Linh. Khi sự mặc khải của Kinh Thánh đã xong thì sự cảm hóa xuất chuyển của Thánh Linh liên hệ đến căn bản của lời Chúa cũng chấm dứt và không còn tiếp tục nữa. Nghĩa là chúng ta có một áp dụng trực tiếp, đó là bây giờ nếu chúng ta nghe những ai tuyên bố rằng mình được Thánh Linh cảm hóa xuất chuyển tương tự như sứ đồ ngày xưa thì chúng ta không thể tin được và chúng ta phải loại trừ ra ngoài tai. Vì sứ đồ Giăng là người cuối cùng được kinh nghiệm này, ông là người viết sách cuối cùng của Kinh Thánh, đó là sách Khải Huyền. Ông viết tiếp: nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vàng như tiếng loa. Điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho bảy hội thánh. Sứ đồ Giăng đưa ra một dữ kiện đặc thù nữa với sự mặc khải cảm hóa của Đức Thánh Linh. Đó là khi ông được Chúa đem vào thế giới siêu nhiên, thế giới thiêng liêng, thì ông nghe đằng sau có tiếng kêu vàng như tiếng loa. Đây là cách nhấn mạnh về thẩm quyền của điều sắp được ban cho. Sự ban cho giao phó cho sứ đồ Giăng là một sự ban cho lớn từ một thẩm quyền lớn, bày tỏ ra trong cái câu tiếng kêu vang như tiếng loa. Đây là tiếng của một người phán, nhưng với thẩm quyền như tiếng loa vang. Tiếng càng trumpet là tiếng mạnh mẽ, sắc sảo, vang động, và tiếng càng này được dùng để đốc quân trong các trận chiến thời xưa. Trong sách Khải Huyền, tiếng lớn luôn luôn liên hệ với một vấn đề quan trọng. 20 lần nói về tiếng lớn, sau đó trình bày những việc quan trọng. Tiếng lớn, tiếng vang động như tiếng kèn nhấn mạnh thẩm quyền của người nói, cho nên lời nói phải được chú ý và lắng nghe và vâng phục. Điều chúng ta cần thấy đó là sự sai phái của Chúa đối với sứ đồ Giăng hết sức là rõ ràng. Phương cách Chúa dùng với sứ đồ Giăng không để cho ông một chút nào có thể đổ thừa về sự ưu tư rối trí không biết phải làm gì, thắc mắc không biết Chúa đang giao phó điều chi. Chúng ta thấy rõ ràng Kinh Thánh nói và Kinh Thánh dạy rằng ý muốn của Chúa và sự chỉ dẫn của Chúa cho người thuộc về Ngài không mập mờ, không ẩn hiện, nhưng rất rõ ràng và đầy năng quyền. Và bây giờ chúng ta có Kinh Thánh thì có thể nói rằng ý muốn Chúa và sự chỉ dẫn của Chúa cho người thuộc về Ngài rõ ràng vì đã được viết xuống. Cho nên chúng ta nhắc lại, ai là tôi mọi yêu mến chủ, ai là người trung kiên thờ phượng, ai là người có tai và đã đến với chủ xin chủ xỏ tai mình, thì ai có tai hãy nghe. Nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho bảy hội thánh. Sứ mạng giao phó cho sứ đồ Giăng hết sức rõ ràng, điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho bảy hội thánh. Hãy chép, hãy gửi đi. Chúng ta sẽ học đến những phần này sau. Hôm nay chúng ta nhắc lại cho nhau thời điểm quan trọng, đó là ngày của Chúa và sự cảm hóa cao vời của Đức Thánh Linh làm việc trong lòng con dân Ngài để có thể đáp ứng cách hẳn hoi và cách xoáy động trong sự liên hệ với Chúa. Và ở trong sự hiểu biết này của Ngài Chúa Tái Lâm, chúng ta nối kết tất cả những quyết định của chúng ta với những điều Chúa ban cho để chúng ta có thể trở thành mạnh mẽ, rõ ràng, kinh nghiệm sâu nhiệm như là sứ đồ Giăng. Trong ngày của Chúa được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa với sự mặc khải đầy thẩm quyền từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Danh Ngài thật cao quý, đang tôn vinh muôn đời. Con quỳ dâng lên Chúa bằng tất cả lòng con. Ngợi danh Chúa cao vời, lòng vui hát khen Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời. Nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành. Nguyện vinh hiến danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Vì Chúa cứu Chúa con truyền giao danh Chúa cho muôn dân tin Ngài. Tin lành là chân lý để cứu rỗi tội nhân. Đời con hiến dâng Ngài, nguyện theo ý thánh Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời. Nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành. Nguyện vinh hiến danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Khen Giê-xu là đấng cứu Chúa con, danh Ngài thật cao quý, đang tôn vinh muôn đời. Con quỳ dâng lên Chúa bằng tất cả lòng con. Ngợi khen Chúa cao vời, lòng vui hát khen Ngài. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời. Nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành. Nguyện vinh hiến danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời. Chúa ơi con quỳ đây, lòng kính yêu con trời. Nguyện danh Chúa muôn đời, tình yêu chẳng nhạt phai. Chúa ơi con quỳ đây, lòng biết ơn chân thành. Nguyện vinh hiến danh Ngài, lòng vui thỏa muôn đời.